Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống những ngày cận kề lễ Giáng sinh. Không biết là anh chị em ở đây mừng lễ Giáng sinh thấy thế nào? Có thấy vui không? Để họ chuẩn bị lễ Giáng sinh như thế nào? Để họ chuẩn bị lễ Giáng sinh như thế nào?
Ở đây hả cha? Vâng. Ở đây lễ Giáng sinh người ta chuẩn bị, người ta thiên về vật chất nhiều hơn. Vâng. Ta đi mua sắm quà các loại kia. Chứ còn dọn lòng thì người Công giáo những người cũng có chứ. Nhưng mà đâu có ai ta nói ra bảo tôi dọn lòng thì mình đâu có nhìn thấy.
Vâng chị.
Dạ.
Con mừng con là đạo heo. Dạ. Con mừng lễ Giáng sinh chuẩn bị như thế nào?
Thì tụi con mừng Chúa sắp ra đời, tụi con mừng cũng là cảm thấy ngày hồi hộp, rồi trông chờ đêm ngày Giáng sinh tới, rồi đêm cái ngày mà tụi con hồi hộp nhất là đi lễ mừng Giáng sinh. Và rồi tụi con gia đình về cùng nhau, rồi vui cùng với nhau, rồi nói về Giáng sinh, về lòng thương yêu của Chúa dành cho tụi con và những hạnh phúc tụi con. Tụi con không nghĩ gì bên ngoài, tụi con chỉ sống gia đình và trong gia đình cứ thờ phượng Chúa thôi. Và tụi con những ngày đó tụi con hồi hộp là mừng vui, là tại vì những ngày tụi con sắp mừng Chúa Giáng sinh là những ngày mà đi lễ. Ngày mà trước ngày lễ là trước như khi đi midnight nửa đêm, tụi con tới nhà thờ hay là trước đó hồi hộp vui tươi và chúng con rất là rộn ràng.
Chị được rửa tội bao lâu rồi?
Dạ.
Chị rửa tội được bao lâu rồi?
Con là 28 năm, 30 năm rồi cha. Nhưng mà thời gian đầu con cũng giống như Ích Vân vậy đó. Cũng con cũng đi nhưng mà con cũng không nhiệt, nhưng mà Chúa cũng cho con nhiều. Sau lại thì con cũng đi đi chầu Chúa. Con giống như cha thường nói là một lần mà cha giảng trong là một lần mà con đi nhà thờ con rất là vui. Tâm sự với Chúa, ta nói với Chúa, khi mình ra về mình cảm thấy thoải mái, yên vui cuộc sống của con như vậy. Thì con rất là có niềm tin con. Từ ngày mà con bị bệnh, con lên thưa với cha ở Mỹ là con cũng rất là nhớ nhà thờ con. Thế nào mà con xa được, nhưng mà con sợ mai một tóc con rụng vì chi mô, rồi con bệnh hoàn con làm không được. Nhưng mà Chúa thương cho con và con là đeo tiếng này, chồng con vô member của trường. Rồi tụi con rất là vô nhiều cái member của Đức Mẹ đó. Rồi gửi về cho con nhiều nước lồ đất đủ thử cho con. Thưa cha, rồi đành thử Đức Mẹ cho con đi nhà thờ. Nhưng mà điều con không đi order được, tại vì một lần tới đó mấy người kiểu ốm con và cầm tay con, tại vì con nó chemo, con nó bị hóa chất, con không thể gần được. Cho nên và lại con hơi nớ và ruông, thành thử con lại xe bởi sáng. Nhưng mà con nhớ lắm, con hy vọng sau khi mà cha giúp con, chắc con sẽ đi order, con đi đi chầu Chúa được. Tại một lần con tới đó là lễ bữa sáng thứ hai, lễ xong là tụi con đặt tên chuỗi, xong là tụi con coi như là cùng nhau là chầu Chúa. Rồi để nói là khi nào con có việc gì trong nhà thờ con làm, con lau chùi mấy cái bồn nước đổ thứ cho Chúa. Nhưng mà khi ra về thì con rất là vui, vì bởi vì cha nói là về là tâm thần thoải mái vì đã dâng hết cho Chúa rồi.
Giống như, giống như Đức Mẹ hôm nay trong bài tin mừng ấy, Kinh Magnificat ấy. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đến cứu độ tôi. Cái kinh Magnificat ấy, mình vẫn hát đấy. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à. Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu chuộc tôi. Tại sao? Chúa đã du thương đoài nhìn phận hèn tôi tớ. Cho nên là nếu mà một người Kitô hữu mình không có được cái niềm vui ấy thì uổng quá.
Dạ. Thế cha hát bài đó con thuộc luôn. Tại vì trong đó cha có hát cái bài nó hoài con nghe con thuộc luôn.
Thuộc là một chuyện mà sống được cái điều đó mà như chị đang sống ấy, anh chị đang sống với điều đó là mặc dù chị đang cảm thấy mình bị bệnh ung thư phổi rồi đang hóa trị vân vân, nhưng mà cái điều quan trọng đối với chị đó là chị vẫn vui mừng được vui mừng được đến nhà thờ với Chúa, đến cầu nguyện với Chúa, rồi vui mừng được gặp gỡ những anh chị em trong cộng đoàn. Rồi khi mình đến với Chúa, mình cầu nguyện xong, mình ra về, mình cảm thấy vui tươi và bình an. Và chính cái đó đó, cái ơn đó nó còn lớn hơn cái ơn mà chị được chữa lành. Lớn hơn được chữa lành bệnh. Vì chị biết rằng có biết bao nhiêu người khỏe mạnh, họ chẳng có bị bệnh tật gì cả, họ có đến với Chúa không? Như là chị nói lúc nãy ấy, là người ta đón mừng Chúa Giáng sinh thiên về vật chất nhiều hơn. Chị đến những cửa hàng, người ta đang bày cái gì? Cửa hàng người ta đang bày cái gì?
Bày đủ thứ đồ Giáng sinh hết.
Bày thứ đồ Giáng sinh hết. Và người ta tiêu biết bao nhiêu tiền cho những dịp lễ hội này. Từ quần áo, quà cáp, điện đóm, đủ mọi thứ hết. Và có biết bao nhiêu người khỏe mạnh như vậy. Nhưng mà thực sự là họ có được cái niềm vui như chị hay không? Niềm vui như Đức Maria hay không? Chị cứ coi, thử coi. Đêm Giáng sinh người ta đi ăn, đi nhậu, đi chơi, đi bời hết. Rồi thì là về nằm mệt nhoài ra. Qua ngày 25 là coi như đóng cửa ngủ hết, chả có ai làm nhúc nhích gì hết. Đúng không ạ? Có một lần tôi qua bên Pháp gặp một linh mục người Việt Nam mà có sứ Pháp. Đây hỏi, hồi đó cũng là gần Noel, cách đây cũng gần 10 năm, cũng cái dịp này, tháng 12. Rồi qua hỏi thăm ngài là, thưa cha, vậy đêm hôm nay có lễ Giáng sinh không? Cho lễ 12 giờ đêm không? Nói không có làm lễ 12 giờ đêm. Mà sao chẳng làm lễ 12 giờ đêm? Đây đâu có giới nghiêm, đâu có gì đâu mà khó khăn. Bảo mọi năm thì tôi có làm lễ 12 giờ đêm. Nhưng mà cha biết rằng trước 12 giờ đêm thì họ đi ra ngoài đường, họ chơi, họ ca, họ múa, họ ăn, họ nhậu. Đến khi mình đánh chuông, họ mới kéo đến đi lễ. Mà lúc đó thì họ đã nhậu say khướt rồi. Vô thì là ngã nghiêng nghiêng. Xin lỗi, có người đó còn nôn mửa cả ra nhà thờ. Sáng hôm sau là chúng tôi phải thu dọn cực lắm. Cho nên kể từ hôm đó là cứ 7 giờ tối chúng tôi làm lễ, mình thay cho lễ nửa đêm. Lễ xong rồi họ muốn đi đâu, họ ăn chơi nhậu nhẹt thôi thì họ đi nhậu. Nó đỡ. Rồi có một cách đây cũng khoảng 5 năm mà tôi đến một giáo xứ đông lắm, tới gần 20,000 người giáo dân. Thì vô xin giáo xứ là, thưa cha, cho phép con được dâng lễ ở đây. Bảo cha muốn dâng lễ gì? Bảo thưa cha, gần đến ngày lễ Giáng sinh thì cha cho con được 3 ngày để mà tĩnh tâm mùa vọng cho anh chị em ở đây. Cái gì ngài bảo khó lắm trời. Ở đây tôi chỉ có thói quen tĩnh tâm mùa chay thôi. Còn mùa vọng chả có chỗ nào tĩnh tâm cả, vùng này chay tĩnh tâm. Nói thì thưa cha, con thấy nó hơi uổng. Đây cả 10,000 giáo dân. Mà bây giờ con thấy ở ngoài đang làm những hang đá rất là to. Rồi trong các khu, các xóm người ta cũng làm những cái hang đá to lắm. Rồi có khi xóm này phải làm đẹp hơn xóm kia, khu này phải làm to hơn khu nọ. Thì cũng tốt thôi, họ đang chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh ấy, phải không cha? Họ đúng, nhang đèn kết hoa mừng Chúa Giáng sinh. Thế vậy thưa cha, Chúa Giáng sinh đã ở đâu? Bây giờ thì những cái hang đá đó là kỷ niệm lại Chúa Giáng sinh chứ. Còn bây giờ thì Chúa Giáng sinh đã ở đâu thưa cha? Nói trong tâm hồn mỗi người. Vâng, nếu mà Chúa Giáng sinh trong tâm hồn mỗi người, thì tại sao mà người ta lo giăng đèn kết hoa, rồi làm thiên thần, làm cây thông, làm ông già Noel, rồi mua thiệp, mua thiếc, để người ta kỷ niệm lại việc Chúa Giáng sinh. Người ta làm những cái hang đá, người ta đặt Chúa ở trong đó. Người ta chuẩn bị rất tốt, rất đẹp, rất hay. Nhưng mà còn một cái nữa đó là, cha vừa nói Chúa Giáng sinh trong tâm hồn đó. Mà nếu Chúa Giáng sinh trong tâm hồn thì tại sao mình không có chuẩn bị tâm hồn mình để đón Chúa thưa cha? Ngài nói, tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mà bây giờ làm sao mà kêu người ta đến được đây? Bảo nếu cha cho phép, thường thì là người ta mời các linh mục đến giảng tĩnh tâm. Còn con thì con đến con xin giảng tĩnh tâm cha cho. Ngài cười người bảo, cha đi ngược đời về bảo vâng, con đến con xin phép cha cho con giảng tĩnh tâm. Rồi nếu mà họ đến được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngài bảo tôi cũng không bảo đảm là họ đến đông được. Thì nếu mà có nhiều thì cha xài bấy nhiêu. Và vâng, không sao đâu thưa cha. Trong vòng 20.000 người giáo dân này mà chỉ cần được 200 người họ chuẩn bị tâm hồn thì nó cũng tác động lên cả giáo xứ rồi thưa cha. Ngài nói vâng, thì tôi cho phép. Thế thì chúng tôi đi từ Sài Gòn ra đó xa lắm, tới cả 200 cây số. Rồi đến 6 giờ chiều thì thánh lễ. 5 giờ chúng tôi đến, nhà thờ vắng hoe, không có ai hết. Rồi 5 rưỡi vẫn vắng. Có những người mà trách nhiệm trong giáo xứ, ông trùm, ông có khi còn cười khẩy, nói là
không,
là coi như không ai thèm đến, nên là bể xô.
Yeah, yeah.
Tôi nói thì không sao đâu, tôi đâu phải là ca sĩ đi hát mà sợ bể xô.
Vâng.
Tôi đâu đi hát để lấy tiền, nhưng mà tôi sợ bể xô. Tôi chỉ đến, miễn chỉ 20 người thôi cũng được rồi. 20 người trong số 20.000 giáo dân mà họ dọn tâm hồn cũng là quý lắm rồi. Cứ kiên nhẫn đợi chờ. Thì chúng tôi vừa nhà thờ, chúng tôi cầu nguyện. Chừng 15 phút sau thấy lác đác người đến. Và đúng 6 giờ, nhà thờ gần như là không còn chỗ. Nhà thờ dường như. Cha sứ và cha phó người cũng ngạc nhiên. Rồi ngày hôm trước, rồi đến ngày hôm sau, 3 ngày, số lượng mỗi ngày nó mới tăng lên. Và người ta phải đi sớm, 6 giờ lễ thì có người đã phải đi từ 5 giờ để giữ chỗ. 5 rưỡi là đến là không còn chỗ rồi. Bắt đầu phải kê thêm cái ghế ở bên cạnh, ngồi cho người ta. Thì sau 3 ngày tĩnh tâm cho họ như vậy, thì lúc mà cha xứ này ra, ngày có đôi lời cảm ơn. Ngài nói là đây là một cái phép lạ. Cái phép lạ đó là Chúa lôi kéo anh chị em đến đây. Chỉ có Chúa lôi kéo anh chị em đến đây thôi. Chứ còn chúng tôi chẳng ai có tài khéo nói hay nói ho gì cả. Chả có dụ dỗ dụ ngọt anh chị em gì cả. Nhưng mà chính Chúa lôi kéo anh chị em đến đây. Và chính Chúa dọn lòng anh chị em, chứ không phải anh chị em dọn lòng đón Chúa. Tôi thấy xúc động vô cùng. Vì hôm đó tôi có nói rằng tôi đến đây không phải giảng tĩnh tâm, nhưng mà tôi cùng tĩnh tâm với anh chị em, cùng cầu nguyện với anh chị em, để Chúa đến, Chúa dọn lòng tôi và dọn lòng anh chị em mình, để mình sốt sáng mà đón Chúa. Chúa thực sự là đã ngự trong ta rồi, nhưng mà ta không nhận ra, hoặc là ta để cho nó bụi, nó phủ. Giống như là cứ mỗi lần đến tượng Giáng sinh lễ xong, chị cất vào trong tủ, trong góc đầu đó, cất đi trong đó, rồi bụi bặm nó phủ đầy. Rồi mỗi lần đến lễ Giáng sinh lại lấy ra chùi tượng để mà cho hàng đá cho nó đẹp. Thì tâm hồn của mỗi mình, mỗi người chúng ta cũng đã bị bụi nó phủ đầy. Cho nên mỗi lễ Giáng sinh là mình đâu có khả năng phủi bụi. Còn phải đi chạy trọt kiếm tiền dư, còn phải đi mua quà dư, còn phải đi coi chỗ nào nó bán đồ rẻ mua dư, còn phải đi kiếm chỗ mà tổ chức tiệc tùng Giáng sinh ở đâu chứ. Chúa đến, Chúa phủi bụi tâm hồn mình trong 3 ngày hôm nay. Và Chúa phủi bụi tôi, phủi bụi tâm hồn anh chị em, để mình sáng lên được một chút. Tâm hồn mình sáng lên, và khi phủi cái lớp bụi ấy lên thì Chúa sáng lên ở trong ta. Chúa sáng lên, Chúa ở sẵn ở trong ta rồi.
Mình quên,
đúng chị nói. Mình chạy theo cái gì?
Mình cứ đi theo vật chất thôi.
Vật chất thôi. Theo quyền lực, theo danh vọng, theo chức tước, theo địa vị, theo thế gian. Cho nên lời Chúa nói rằng Ngài đến nhà gia nhân Ngài mà gia nhân Ngài không đón tiếp Ngài. Chúa đến, có người ta không đón tiếp. Cho nên 3 ngày tĩnh tâm này ấy, là ngày mà tôi cùng với anh chị em, chúng ta xin Chúa phủi bụi tâm hồn mình, xin Chúa đốt lên trong ta ngọn lửa ấm áp của mùa đông lạnh lẽo. Việt Nam thì chẳng có mùa đông, lúc nào nó cũng nóng.
Mưa nắng hai mùa.
Mưa nắng hai mùa thôi. Yeah. Nhưng mà cái mùa đông của cái tâm hồn mình, cái băng giá của cái tâm hồn mình, đó mới là
nào
cái...
Nào cũng là mùa đông.
Nào cũng là mùa đông. Đó mới là cái khi ấm. Chứ không phải chỉ có 3 tháng mùa đông.
Dạ, vâng.
Cái tâm hồn mình có khi cả có những người mười mấy hai chục vâng. năm nó thành đá luôn vâng. rồi. Chứ không phải là tuyết, nó tuyết nó còn mềm mềm phải không?
Dạ vâng.
Còn nó thành băng rồi,
băng đá rồi.
Đục đá rồi.
Vâng.
Không cách chi mà đục được, chỉ có Chúa mới đến mới đục ra được cái đó.
Dạ, vâng.
Thì 3 ngày tĩnh tâm này là Chúa đến Chúa đục những tảng băng đó ra. Lạ lùng, nhiều người đi xin tội, nhiều người được ơn trở lại, nhiều người được ơn chữa lành và họ kéo đến rất là đông ngày cuối cùng.
Yeah.
Rất là đông ngày cuối cùng. Và cha Sở đã nói, đây là lần đầu tiên từ ngày thành lập giáo xứ đến giờ có một buổi tĩnh tâm mùa vọng. Yeah. Vì chúng ta không có thói quen đó.
Chúng
ta gần đó thường mùa chay thôi.
Yeah.
Yeah. Mùa chay thôi.
Yeah.
Mùa vọng thì lo chuẩn bị hàng đá với ấy rồi hoạt cảnh với lại
giống như bề ngoài
thánh ca rồi cái thứ không còn giờ
nữa. Không biết cơ cái sửa
chọn đám chúa hay không. Chị với tôi hồi xưa còn bé
bảy nhà thờ
rồi là mục đồng rồi đi hoạt cảnh thích lắm. Thì từ đó giáo xứ nói là vậy thì mình phải tổ chức tĩnh tâm mỗi mùa vọng. Và từ đó các giáo xứ khác bắt đầu thấy cái đó là một cái điểm sáng làm theo. Và khi mình mới lấy danh sinh mình có sự chuẩn bị như vậy, lòng mình nó khác đi. Hớn hở vui mừng khác đi. Hớn hở vui mừng khác lên. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Maria nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần chí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Mình phải thấy được cái niềm vui của Đức Maria là Chúa đến cứu độ tôi hớn hở vui mừng. Chứ Đức Maria đâu có hớn hở vui mừng vì được với quà Giáng sinh đâu. Đức Maria đâu hớn hở vui mừng vì được nghỉ tuần lễ không phải đi làm mà vẫn ăn lương đâu. Đúng không ạ? Mà Đức Maria hớn hở vui mừng là vì đã được Thiên Chúa đến cứu độ mình. Cho nên mỗi ngày lễ Giáng sinh, mà gần đến ngày lễ Giáng sinh mình phải rộn rực lên cái niềm vui là Chúa đang đến để cứu độ tôi. Tôi vui mừng như vậy. Trời ơi, con buồn quá, gần lễ Giáng sinh mà sao mà chẳng có ai gửi thiệp gì hết. Rồi lễ Giáng sinh mà thấy quả cáp
chẳng có
gì cả. Rồi có những bao nhiêu vị thì là phải tổ chức cái bên ngoài cho nó thật to để nó đỡ trống vắng tâm hồn. Cái đó mới là cái ghê gớm. Tại vì cái tâm hồn mình nó băng giá, nó lạnh lẽo, nó trống vắng quá rồi. Cho nên cứ phải làm cái gì đó thật to bên ngoài, lớn lên. Và những cái đó nó khỏa lấp cái sự trống vắng bên trong tâm hồn mình.
Nhưng mà càng trống vắng
hơn. Càng trống vắng hơn. Vì sau cái ngày lễ hội ấy, khi mà người ta ra về hết rồi, một mình đứng lạnh lẽo mới thấy buồn, mới thấy càng trống vắng hơn. Lại chạy theo ồn ào, lại chạy theo những cuộc vui. Và càng chạy theo những cái đó thì nó càng trống vắng và nó càng chán chường hơn. Hôm mấy đứa cháu nó chở tôi đi coi cái chỗ mà người ta trình bày điện Giáng sinh, làm cho nguyên một cái khu rừng. Rồi hai bên đường ấy, làm những cái ngọn đèn, kết hoa, để coi là đèn Giáng sinh. Phải mua vé mà mới coi được. Nó cho lên cái rửa mọt. Xe máy cày. Tôi nhớ hồi xưa nông trường Củ Chi là có lái máy cày như vậy. Từ Củ Chi về thành phố giờ thấy có cái máy cày kéo cái rơ móc cũng thấy những kỷ niệm hay. Rồi trên cái rơ móc ấy người ta lót rơm cho mình ngồi cho nó có vẻ dân dã mà. Cũng thấy vui. Rồi đi vào trong rừng rất đi khoảng 20 phút, họ cứ đi máy cày nó cứ đi chạy hai bên đường thì đèn hai bên giăng. Tôi thấy đèn thì cũng nhiều. Nhưng mà có một cái là dường như là mang cái tính thế tục nhiều quá. Đây là cái con voi, đây là con cọp, đây là con bướm, rồi bên đây thì hoa hương dương, hoa hồng, đây là căn nhà, đây là cái lâu đài. Rồi tí xíu nữa rồi còn ghê gớm hơn là bắt đầu những nhân vật của phim ảnh, rồi trong những phim hoạt hình ấy. Hai bên xuất hiện đầy hết tất cả các thứ. Mà có điều là tôi tìm kiếm, thứ nhất là có một cái câu lời của Chúa nào ví như là vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an như thế cho người, chứ tôi chả thấy đâu cả. Chỉ thấy con nai con tuần, có thấy ông già Noel ông chạy qua chạy lại, rồi có thấy một thiên thần cầm cái loa và thiên thần. Còn Chúa mẹ Thánh Như Xe là nhân vật chính thì mãi chưa thấy.
Thật sự bên đây mãi người ta thấy biến cái lễ Giáng sinh thành thương mại
mắt à, thấy toàn là những cái đó không à. Và mình nghĩ rằng ủa, nếu mà đi như vậy uổng quá. Uổng quá ở cái chỗ là nếu mà người ta để những câu kinh thánh hoặc là những hình ảnh việc mà Chúa giáng trần trong lịch sử cứu độ từ lúc tạo thành như thế nào, rồi có người phạm tội như thế nào, rồi thì cả một lịch sử cứu độ đến lúc mà cái trọng cuối là Chúa giáng sinh thì tuyệt vời vô cùng, đúng không ạ? Rồi có thể là những văng vẳng đôi đó, những câu thánh, bài thánh ca nó nhẹ nhẹ nhẹ, thì suốt cái con đường mà đi ngồi xe lửa mọc 20 phút cho người ta được trầm lắng, giống như người ta sống lại cái lịch sử cứu độ, thấy nó tuyệt vời hơn nhiều. Tuyệt vời hơn nhiều chứ. Người ta có khả năng, người ta có phương tiện, nhưng mà người ta thiếu gì? Thiếu cái tâm hồn. Dư sức, khả năng, kỹ thuật quá là dư, tiền bạc cũng quá là dư, địa điểm quá tốt. Mỗi cái là cái người làm cái đó mà có một cái tâm hồn thì nó sẽ khác. Có tâm hồn sẽ khác. Cho nên điều quan trọng đối với tôi nghĩ là cái điều chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh vẫn là chuẩn bị cái phần tâm hồn. Chuẩn bị tâm hồn. Đi với đứa cháu tôi ngồi xe cái đường mọc, cứ thấy ơ cái đèn, ơ cái bóng ông già Noel, ơ Batman, ơ Superman, ơ người nhện, người nhất thì đủ thứ những nhân vật, nó chẳng dính đến lịch sử cứu độ cả, mà toàn là những nhân vật của thời đại ngày hôm nay, coi cho nó vui mắt vậy thôi, vui mắt vậy thôi. Cho nên là cái niềm vui đích thật phải là niềm vui như Đức Maria, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần chi tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đó là niềm vui đích thực của ngày lễ Giáng sinh. Niềm vui đích thực lễ Giáng sinh phải là niềm vui đó. Còn tất cả mọi cái nó sẽ qua đi hết. Tất cả mọi cái sẽ qua đi hết. Còn cái gì lắng đọng lại đó là còn có Chúa đấng cứu độ của tôi có ở trong tôi được hay không? Hay là tôi có còn chỗ cho Chúa ở trong tâm hồn tôi ngày lễ Giáng sinh hay không? Đúng không ạ?
Yeah.
Ước gì người ta xếp hàng để ta mua quà Giáng sinh, nó cũng dài bằng xếp hàng trước tòa giải tội. Ước gì người ta chen nhau vào những chỗ mà vui chơi cũng đông như là người ta
đến nhà thờ,
đêm lễ Giáng sinh. Chúa vẫn cứ phải một mình như vậy. Cái cảnh mà Đức Mẹ Thánh Giuse mà đi hết chỗ này đến chỗ kia gõ cửa mà người ta lắc đầu từ chối, bây giờ vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Hài nhi ở trong bụng mẹ vẫn cứ đi tìm một cái chỗ trọ mà không có trong cõi lòng của những con người ngày hôm nay. Còn chỗ nào cho Chúa ở trong tôi hay không? Vì nếu mà có một cái chỗ nào cho Chúa ở trong tôi thì lúc đó cái niềm vui của tôi mới thực sự là niềm vui như Đức Maria hớn hở vui mừng vì Chúa đấng cứu độ tôi. Có những khi tôi thấy người ta tổ chức thánh ca rồi làm nhạc cảnh, rồi ai cũng làm hết sức mình để làm cái đó, làm xong rồi mệt phờ ra rồi cũng không còn được cái gì nữa. Không còn cái gì nữa. Tôi nói các em à, trước khi làm nhạc cảnh, trước khi trình diễn thánh ca, hãy có một buổi tĩnh tâm đi. Hãy có một buổi tĩnh tâm đi. Thưa cha, con còn phải tổng dợt nữa chứ. Đồng ý. Mà chả lẽ không dành được một ngày để mà tĩnh tâm à? Mình tổng dợt để mà ăn khớp cái này vào cái kia, mọi thứ ăn khớp hết vào. Dành một ngày để chuẩn bị tâm hồn đi. Nó sẽ khác. Sẽ khác khi mà người ta hát thánh ca, trình diễn với hát thánh ca cầu nguyện. Người ta vẫn cứ nghe đi trình diễn thánh ca Giáng sinh. Nghĩa là sao? Là chị thứ nhất là phải mặc cho đẹp. Đúng không? Thứ hai là phải hát cho hay. thứ ba là phải hơn những nhóm khác. Cái cuối cùng là cái ghê gớm nhất là cái hơn, phải cho hơn.
Hát phải
trinh diễn, hát phải hay hơn, người phải đông hơn, mà của nó phải đẹp hơn,
sang hơn,
kèn trống phải râm rộ hơn, cái gì cũng hơn. Mà quên rằng Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ khó nghèo, đến tận cùng của sự nghèo khó, không có hơn người ta được một cái gì cả. Sao không tranh nhau cái hơn là nghèo hơn như Chúa Giêsu đi? Sao không tranh nhau là đơn sơ hơn đi? Nghèo hơn, đơn sơ hơn, giản dị hơn đi. Sao không tranh nhau cái đó? Mà cứ tranh nhau là phải đẹp hơn, hay hơn, giỏi hơn, sang hơn, giàu hơn, long trọng hơn, to hơn, sáng hơn, rực rỡ hơn. Sao không tranh nhau cái là nhỏ bé, tranh nhau cái nhỏ bé, tranh nhau cái đơn hèn, tranh nhau cái khó nghèo, tranh nhau cái cuộc sống đơn giản, giản dị, tranh nhau cái đó đi. Mà cái đó thì chả cần phải tranh nhau, cứ tự nhiên nó là như thế rồi. Chị có cần phải tranh nhau về sự giản dị không? Đã giản dị thì chả có gì để tranh. Khó nghèo thì tự nhiên nó là khó nghèo rồi, còn tranh gì nữa. Thế không ạ? Cho nên tôi nói, vậy thì bây giờ chuẩn bị tâm hồn mình đi, rồi hãy đi hát. Và nếu mà chuẩn bị tâm hồn đi hát, mọi sự nó khác. Thứ nhất là các bạn sẽ hát không phải để cho người ta khen. Thứ hai, các bạn không hát để được thưởng. Không có khen mà cũng không có thưởng gì trong đó cả. Và thứ ba là nếu mà hát có bị bể, hát có bị người ta chê, các bạn cũng không có buồn. Vì lý do là các bạn đang hát để mà chúc tụng, ngợi khen Chúa từ trái tim, từ tấm lòng của các bạn. Đâu phải mình hát để cho thế gian nó nghe, nó khen. Đâu phải mình hát để người ta trả tiền cát xê cho mình. Nhưng mà mình hát với tất cả tâm lòng của mình như Đức Maria: linh hồn tôi hớn hở mừng vui vì Chúa đấng cứu độ tôi. Cho nên những lời mà tôi hát là lời mà tôi cảm nghiệm được. Và bảo đảm với các bạn, khi các bạn hát với tất cả tâm lòng của bạn, nó hay vô cùng. Nó hay không phải là bởi kỹ thuật, nhưng mà nó hay bởi là cái sự rung cảm từ trái tim của bạn đến trái tim của người nghe. Và nếu mà mình có bị bể, có đánh đàn sai lạc tông, nó bắt sai cung hoặc là chật nhịp, không sao cả. Không có ai trách móc ai cả, không có ai đổ cho ai cả, và mỗi người đều vui vẻ: tại tôi, tại em, tại anh, chứ không có tại ai cả. Tại chính mình.
Tại cha.
À, và
không phải tại con.
À, lúc đó là không có đổ tại ai nữa. Đó, còn nếu mà không, nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng. Tập tần suốt một tháng trời đến khi hát mà nữa, chẳng may anh đánh đàn đánh sai cái cung, hay là người nhạc trưởng, ca trưởng phất sai một cái nhịp, hoặc một em nào đó solo bị bể giọng, không lên tới, là bao nhiêu cái sự rối rắm nó xảy ra.
Tại cho Long bắt tĩnh tâm không có giờ để
à, lại đổ. À, tại đổ cho Long bắt tĩnh tâm không giờ để tập giọng. Đó, cho nên là tôi nói, thôi tĩnh tâm đi, chuẩn bị tâm hồn mình đi. Và khi chuẩn bị tâm hồn mình như vậy, nó bình an, lạ lùng. Đi hát rất là bình an. Hay dở không quan trọng nữa rồi. Khen chê không quan trọng nữa rồi. Vì mình hát là mình cầu nguyện mà. Lúc đó mới nói rằng hát là cầu nguyện hai lần. Chứ đâu phải cứ bảo hát là cầu nguyện hai lần, là ai hát cũng là cầu nguyện hai lần. Nửa lần chưa chắc được. Vì hát là để lấy tiếng. Hát để được hay, khen. Thì có cầu nguyện được lần nào không? Nửa lần cũng chưa được chứ đừng nói. Nó là hát là cầu nguyện hai lần, nguyện là mình hát với tất cả tâm hồn của mình mới là cầu nguyện hai lần. Đấy, cho nên cái em nó mới giật mình. Wow, xưa giờ chúng con có giờ nghĩ tới chuyện đó. Rồi nhạc cảnh danh sinh cũng vậy. Thiên thần nó này các thứ khác, giống như xe đức mẹ một đồng đủ thứ vất vả, mồ hôi, mồ kê, nói thôi chúng con ngưng bữa đi, tĩnh tâm đi. Để mình nhập vai và mình đóng, chứ không phải mình đóng kịch. Chứ không phải là mình là những nghệ sĩ trên sân khấu, không. Nào, hãy tìm hiểu cuộc đời của Giuse như thế nào đi. Hãy tìm hiểu cuộc đời của Đức Mẹ như thế nào đi. Hãy tìm hiểu các mục đồng sống đơn sơ giản dị như thế nào đi. Hãy tìm hiểu những cái vai mình đóng bao vua như thế nào đi. Rồi mình nhập vai vào đó, mình như là mình sống cái điều đó. Lúc đó không cần phải nhắc tuồng, cũng chẳng cần phải để ý coi là mình diễn hay hay dở cả. Không cần. Lúc đang diễn mà nó có cúp điện, nó có tắt âm thanh, nó có trục trặc kỹ thuật, rồi chuyện không quan trọng. Và lúc đó người tham dự không phải là người ta xem, nhưng mà người ta cùng
chung lòng,
cùng sống lại cái mầu nhiệm cứu độ ấy đang được diễn ra trên đây. Đó, mấy bà sơ bảo cái cha nó khó lắm, với em nó bảo không, bây giờ sơ lựa chọn đi, khó cái này thì nó sẽ dễ cái kia. Khi mà mình tĩnh tâm rồi thì mọi cái nó sẽ giải quyết được hết. Cho dù nó có trục trặc áo quần, trục trặc kỹ thuật, âm thanh, mọi cái nó sẽ trôi hết. Còn nếu mà sơ cứ chăm chăm chú chú vào kỹ thuật, cứ chăm chăm chú chú vào áo quần, cứ chăm chăm chú chú vào phải diễn cho nó đúng, nó chỉ chật một cái, chính sơ là người mất bình an, đúng không? Sơ vất vả quá tập cho nó cái, tới lúc đó nó bảo nó hát, nó không hát được nữa, sơ mất bình an. Thế thì tĩnh tâm để mọi sự theo thánh ý của Chúa. Nó có những trở ngại, có những trục trặc, mình cũng hallelujah, tạ ơn Chúa. Mà diễn được mọi người là vỗ tay hoan hô, mình cũng chẳng thấy gì mà vinh dự cả, mình cũng chỉ hallelujah, tạ ơn Chúa. Đấy, cái niềm vui lễ Giáng sinh phải là niềm vui như Đức Trinh Nữ Maria: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Và như là trong sách của Samuel quyển thứ nhất, Anna đưa Samuel lên và nói rằng: tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa. Chúng ta có nhượng cho Đức Chúa cái gì không? Có nhượng cho Thiên Chúa cái gì không?
Chỉ xin.
Thấy không ạ? Ấy, chỉ xin thôi.
Xin.
Xin thôi. Và chả biết tạ ơn. Chẳng nhượng lại cho Chúa cái gì cả. 365 ngày trong một năm mà không nhượng cho Chúa lấy được một hoặc ba ngày để mà tĩnh tâm mừng Chúa Giáng sinh à? Đúng không? Có nhượng lại cho Chúa không? Nhưng mà mình quên rằng thời gian này là của Chúa mà, đâu phải của mình đâu. Nó là nhượng lại cho Chúa chứ thực sự là của Chúa.
Trả lại cho Ngài.
Vâng, con trả lại cho Ngài. Chứ không phải của con đâu. Nhưng mà ta chơi khôn quá, lấy hết, không để lại cho, không nhượng lại cho Chúa cái gì cả. Không nhượng lại cho Chúa cái gì cả. Đến gần ngày can, ngày lễ Giáng sinh thì ta lại càng tranh thủ với những người là phải làm, vì đó là mùa làm ăn mà cha, đúng không?
Yeah.
Mùa làm ăn mà phải có khi phải làm mùa Giáng sinh để ăn suốt năm mà cha. Ta không nhượng lại cho Chúa lấy được một buổi tối để mà tĩnh tâm. Cho nên tôi nói với đứa cháu của tôi: chúng con đi làm thì cứ đi làm, tối về khuya cha con mình ngồi cầu nguyện với nhau 3 buổi tối để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Giáng sinh. Mấy đứa nó nghe thấy lạ quá, nó bảo: chưa bao giờ chúng con nghĩ vậy, bảo bây giờ năm nay làm đi. Và khi mà làm sau 3 ngày cảm thấy rất là vui, rất là bình an, và nó biến đổi, tâm hồn nó cũng biến đổi, gia đình cũng được biến đổi. Đấy, cho nên là cái phần biến đổi thế giới này nó phải bắt đầu từ mỗi người, từ mỗi gia đình, rồi từ mỗi cộng đoàn, nó mới lan rộng ra. Lúc đó mới vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Chúa thương ta, Chúa ban bình an cho ta. Mà ta không muốn đón nhận sự bình an đó vì ta có nhượng cho Chúa cái giây phút nào để mà có được bình an đâu. Ta không nhượng cho Chúa giây phút nào bình an. Và như Đức Trinh Nữ Maria, ta không có thấy vui mừng vì có Chúa ở đấng cứu độ ta, mà ta chỉ vui mừng vì thế gian đem lại cho ta cái niềm vui ấy. Ta chạy theo thế gian quá, nhiều đấng bậc chạy theo thế gian, cho nên cảm thấy thất vọng, cảm thấy chán trường và dễ bất mãn, dễ bực bỏ, dễ cau có, khó chịu. Càng ngày lễ lớn bao nhiêu, tôi thấy hồi xưa tôi đi giúp xứ, càng lễ lớn bao nhiêu thì mình càng bất an bấy nhiêu. 10 năm đi giúp xứ cho tôi cái kinh nghiệm đấy. Vì tôi cứ muốn mọi sự như ý của mình, theo sắp xếp của mình, theo dự tính của mình, kỹ thuật tập tành đâu vào đó hết, nhạc cảnh, hoạt cảnh, trình diễn thanh ca nó phải ăn khớp hết mọi cái. và lúc nào cũng dễ nổi cọng, lúc nào cũng nổi nóng, lúc nào cũng mất bình an. Hát như vậy à? Diễn như vậy à? Đây thì khác. Thấy không ạ? Rồi sau lễ Giáng, đêm Giáng sinh rồi, mọi cái xong xuôi hết rồi đó, lúc đó là tôi rã rời rồi. Chẳng có thấy được cái sự bình an dưới thế cho người Chúa thương đâu hết. Cảm thấy là mệt mỏi. Trời ơi, nếu mà nó bị bể thì là ngồi đó buồn, rồi ngồi cấu cắn lẫn nhau, trách móc nhau. Rồi nếu mà có người ta có khen đi nữa thì cũng bị người khác ganh. Thấy chưa?
Yeah.
Đừng nghĩ rằng mình khen, người ta khen là ngon. Đừng.
Sợ lắm.
Khi mà được người ta khen là lúc mình phải cẩn thận hơn nữa. Vì chị nói, tại sao chị sợ? Tại sao được người ta khen mà chị sợ?
Tại vì rồi người khác ghét mình lắm, cha ơi.
Đấy. Yeah. Kinh nghiệm của chị thấy không? Lời cũng vậy mà đạo cũng vậy thôi à.
Yeah.
Đó, cho nên là suốt 10 năm nhu sứ đó tôi mới thấy được một cái điều đó là không được rồi. Rồi sau đó tôi xuống nông trường của Chi, tôi lao động 3 năm. Thì 3 năm đón Giáng sinh ở đó, tôi cảm nhận được cái sự bình an. Vì lúc đó chẳng có cái gì để mà tranh hơn tranh thua với ai. Chẳng có gì để mà bon chen. Có chỉ có đất, đá, cát, bụi, khoai lang, khoai mì, bụi tre, bụi trúc. Nhà thì là lều tranh vách đất. Chân thì chân đất, áo thì áo da, mỗi quần sò sò lỏng thôi. 21 ngày mà tôi kỷ niệm lãnh tác vụ linh mục mà còn đi ra ngoài mừng chúc, rồi chân bò, rồi 3 giờ sáng ngày đi cắt rau muống cho lên xe đạp chợ 7 cây số, đi 7 cây số về là 14 cây số, đường dốc, đường gồ ghề đá sỏi, bỏ rau cho người ta rồi đi về, kiếm đổi được ít tiền mua
cơm ăn.
Thấy nó vui vẻ. Dạ. Rồi tối 24 là gọi mấy em chân trâu chân bò lại rồi ngồi hát với nhau, rồi củ khoai, củ mì, củ sắn gì đó chia nhau. Dạ. Rồi cũng đốt mấy cái nến là hát lễ Giáng sinh, rồi cũng hoạt cảnh Giáng sinh một cách rất là đơn sơ giản dị vậy thôi. Dạ. Mà lại thấy bình an. Dạ. Tôi lại thấy được cái sự bình an.
Dạ,
và lúc đó mình mới thấy được rằng là mình đồng cảm được với cái mùa nhiệm nhập thể, cái cảnh bê lem như thế nào. Không có đèn điện, không có một cái phương tiện kỹ thuật nào cả, mà thực sự dù mình có muốn cũng chẳng có. Cho nên lúc đó mình mới thấy được rằng là mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm nhập thể, cuộc sống nó khó nghèo, sự hạ mình của Chúa Giêsu nó đến mức tột độ như thế nào, cảm nhận được đó. Cho nên từ đó dường như là ta nói là định mệnh an bài thì nói theo kiểu thế gian, nhưng mà đó là một cái ơn gọi. Ơn gọi là phải sống với người nghèo, sống cho người nghèo, sống vì người nghèo. Tôi xác tín được cái ơn gọi đó của tôi như vậy, mặc dù cũng bị cám dỗ chứ. Bị cám dỗ là tội phải như vậy, tội phải khổ như vậy. Có khi đi làm mà còn bị mang tiếng là thế này thế kia.
Dạ, ma quỷ nó cám dỗ lắm. Mà mình cám dỗ mình.
Nó ma quỷ nằm trong chính mình.
Tội
gì mà phải sống khổ như vậy, tội phải sống nghèo như vậy, tội gì cứ phải đi xin chỗ này để mà lo cho chỗ kia làm như vậy.
Bây giờ mình giỏi quá rồi, cha ha, mình có điều kiện rồi, tại sao mình không hưởng?
Thôi, vậy đủ rồi. Thôi đi, còn ai nghèo thì nghèo, biết rồi cho hết nghèo. Rồi đi làm bác ái, đi làm chia sẻ, rồi bị tai tiếng, bị người ta nói này nói nọ, rồi bị người ta ganh ghét, rồi bị người ta xuyên tạc đủ thứ hết. Tôi cũng bị cám dỗ đó chứ. Bị cám dỗ đó chứ. Nhưng mà nhìn lại cuộc sống của mình thấy rằng đó là cái ơn gọi. Con phải sống cho người nghèo, sống vì người nghèo, sống với người nghèo. Con, nếu mà con lựa chọn Chúa, như là mẹ Teresa vậy thôi. Mẹ cũng từ dòng của mẹ, mẹ sang lập cái dòng mới, cũng biết bao nhiêu gian truân. Rồi ra đi chỉ có một cái khăn duy nhất quấn trên mình. Và cái khăn đó là sao trở thành cái áo dòng là như vậy. Chứ đâu có mẫu mã gì đâu. Vì lúc mà mẹ rời cái dòng cũ mẹ ra đi thì chỉ có một cái khăn quấn trên người thôi. Và cái khăn đó lại trở thành cái áo dòng của ngày hôm nay. Và suốt cuộc đời mẹ cũng cứ lo cho người nghèo. Chắc chắn là mẹ cũng trải qua nhiều cái thử thách gian truân vất vả lắm chứ, đâu phải đơn giản. Thế thì lúc đó tôi mới nhìn lại Đức Maria ngợi khen Chúa hơn là vui mừng. có phải vì mẹ được cái này được cái kia đâu, nhưng mà viết một điều là vì mẹ cảm nghiệm được rằng có Thiên Chúa đứng cứu độ tôi, và mẹ nghiệm rằng phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Người ta khen ngợi mẹ diễm phúc không phải là vì mẹ xứng đáng, không phải vì mẹ xinh đẹp, không phải vì mẹ tốt lành, nhưng mà vì đấng toàn năng đã làm cho mẹ biết bao nhiêu điều cao cả. Mẹ vui mừng vì thấy rằng Chúa làm cho mẹ những điều tuyệt vời, mà Chúa chỉ có thể làm cho mẹ nếu mẹ bỏ ngỏ cuộc đời của mẹ để Chúa làm. Nếu mẹ không còn cái gì là của mẹ nữa cơ, không còn vì cái tôi của mẹ nữa cơ, mẹ chỉ có một tiếng là xin vâng mà thôi, thì Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu lắm. Khổ nỗi anh chị em mình, anh còn cái tôi trong đó, có làm được cái gì thì bảo là tôi làm chứ không phải Chúa làm. Hãnh diện, đúng không ạ? Hãnh diện. Và mình vui mừng là vì không phải là vì vui mừng quá, vì mình hay quá, mình được người ta khen quá, mình có quyền hành, có chức tước, có địa vị, mình vui mừng vì cái đó, chứ có phải vui mừng vì Chúa cứu độ mình đâu. Mà nếu mà vui mừng vì Chúa cứu độ là phải bỏ ngỏ cuộc đời của mình để Chúa cứu, là không còn gì về của mình nữa, chỉ còn Chúa rồi. Và Chúa làm những điều kỳ diệu lắm. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dập tan phường lòng trí kiêu căng, hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Chúa làm chứ. Nhiều khi mình sốt ruột thật, phải không? Nhiều khi mình sốt ruột thật. Thấy là tại sao những người kiêu căng nó vẫn cứ phây phây, tại sao những người gì mà gian mà nó cứ phây phây. Để Chúa làm. Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người, Chúa đâu có bỏ đâu. Nhưng mà tại vì mình sốt ruột quá, mình vội quá, mình thiếu tĩnh tâm, thiếu tĩnh tâm, cho nên mình nóng lòng, nóng vội quá. Cho nên Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời, có nghĩa là không bao giờ cùng. Lòng thương xót của Chúa từ đời này tới đời kia. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Giáng sinh, xin cho mình cảm nghiệm được rằng lòng thương xót của Chúa đang đổ tràn trên mình, qua việc Chúa đã hạ mình xuống thấp nhất nơi một hài nhi nhỏ bé. Chúa hạ mình thấp nhất, nhỏ nhất, vì nếu mà càng to bao nhiêu thì không còn chỗ, càng nhỏ bao nhiêu thì còn chỗ ở trong trái tim của nhau. Mình càng to bao nhiêu thì không ai chấp nhận mình, càng nhỏ bao nhiêu thì càng ở trong trái tim của người khác. Chúa đã hạ mình thấp nhất để ở trong trái tim của mỗi người, và đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa là nhỏ xíu để ở trong trái tim của ta. Và ở trong trái tim của ta, cho ta được cái niềm vui như Đức Maria, Chúa cứu độ ta. Muốn được bình an, muốn cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, chỉ còn một cách như là mẹ Maria đã noi gương Đức Giêsu, đáp tiếng xin vâng, trở nên nữ tỳ hèn mọn, trở nên nhỏ xíu, để cho quyền năng của Chúa được thi thố trên cái nhỏ xíu đó của mình. Xin cho con trở thành nhỏ xíu thôi, nhỏ xíu thôi. Càng nhỏ bé bao nhiêu, càng đỡ bị người ta ghét bấy nhiêu, càng đỡ bị người ta ganh bấy nhiêu, và càng có bình an bấy nhiêu. Bình an ở trong Chúa, bình an ở trong lòng mọi người. Xin cho lòng chúng con như máng cỏ chờ mong Chúa đến. xin cho lòng chúng con, xin cho lòng chúng con được trở thành máng cỏ cho chú ngự, xin cho lòng chúng con được đơn sơ giản dị như máng cỏ, xin cho lòng chúng con không còn những ganh ghét, những bon chen, không còn những bụi bặm của thế tục bởi những ham muốn tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Xin cho lòng chúng con như lòng của Đức Trinh Nữ Maria kêu mang Giêsu con Chúa làm người. Xin cho lòng của chúng con cũng kêu mang lấy Giêsu đấng giàu lòng thương xót ở trong trái tim của con. Và từ đó chúng con cũng biết mà lòng ra mà kêu mang tất cả những anh chị em khác, biết xót thương tất cả những người khác như Chúa vẫn xót thương chúng con từ đời nọ tới đời kia. Chúa hằng xót thương chúng con, mỗi người chúng con. Amen.